Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Đức Tâm, Trọng Thành, Anh Vũ và Mai Vân xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 4 tháng 4 năm 2010. Bốn quốc gia hạ nguồn Mekong thảo luận với đại diện Trung Quốc về tình trạng hạn hán.
Tại Thái Lan, phe áo đỏ tiếp tục chiếm giữ khu du lịch thương mại ở thủ đô Bangkok.
Chính quyền Obama hoãn thời hạn đệ trình Quốc hội báo cáo về tỷ giá đồng nhân dân tệ để tránh đối đầu với Trung Quốc.
Hàn Quốc dừng tìm kiếm nạn nhân để tập trung vào việc trục vớt xác tàu chiến bị đắm.
Đức Giáo Hoàng kêu gọi hòa bình cho nhiều khu vực trên thế giới nhân dịp lễ phục sinh.
Trung Quốc không cho ca sĩ Bob Dylan biểu diễn tại Bắc Kinh, Thượng Hải.
Máy tính bảng iPad đầu tiên của Apple được tung ra thị trường Hoa Kỳ.
Mỗi ngày một sự kiện, giới doanh nhân Thái Lan phản đối bầu cử quốc hội trước thời hạn.
Quỹ Nguyễn Thái Học tham gia tích cực vào việc đòi Hội Địa lý Mỹ sửa bản đồ liên quan đến quần đảo Hoàng Sa. RFI phỏng vấn ông Lý Kinh Dương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của quỹ.
Thưa quý vị, hôm nay bốn nước hạ lưu sông Mekong thảo luận với Trung Quốc về nạn hạn hán. Theo AFP, ngày hôm nay tại Hoa Hin, Thái Lan, bốn quốc gia thuộc Hiệp hội Đông Nam Á ở hạ nguồn sông Mekong gồm Lào, Campuchia, Thái Lan và Việt Nam đã có cuộc họp với Trung Quốc để bàn về nguyên nhân của tình trạng hạn hán và mực nước sông Mekong xuống thấp nghiêm trọng. Cuộc gặp này còn nhằm mục đích thảo luận xung quanh vấn đề những tác động của các đập nước Trung Quốc xây dựng trên thượng lưu sông đến tình trạng thiếu nước hiện nay của Mekong. Phát ngôn viên của Ủy hội sông Mekong cho biết cuộc họp với Trung Quốc này còn nhằm khẳng định lại cam kết chính trị của các nước trong việc hợp tác quản lý nguồn nước tại lưu vực sông Mekong. Trọng tâm của các cuộc thảo luận xoay quanh vấn đề những tác động của biến đổi khí hậu và việc xây dựng đập thủy điện đối với nguồn nước sông Mekong. Hiện tại, mực nước của dòng sông này có nơi đã xuống thấp tới mức kỷ lục kể từ nửa thế kỷ qua, đe dọa cuộc sống của hàng triệu người dân hai bên bờ sông. Theo Ủy hội sông Mekong, cuộc sống của hơn 60 triệu dân Lào, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam đang phụ thuộc chủ yếu vào dòng sông này. Ngày mai, Ủy hội sông Mekong sẽ họp hội nghị thượng đỉnh. Đại diện của Trung Quốc là Thứ trưởng Ngoại giao sẽ có cuộc gặp các thủ tướng của bốn nước nói trên để trình bày những kết luận rút ra từ các cuộc thảo luận hôm nay.
Tại Thái Lan, phe áo đỏ tiếp tục chiếm giữ khu du lịch thương mại ở thủ đô Bangkok. Khoảng 50.000 người thuộc phe áo đỏ ngày hôm qua đã tràn vào khu thương mại du lịch Central World ở thủ đô Bangkok. Nhiều nhà hàng, cửa tiệm, khách sạn phải đóng cửa. Đại diện của phe này cho biết là họ sẽ chiếm đóng nơi này cho đến ngày mai, mùng 5 tháng 4. Thủ tướng Abhijit Vejaziva đã yêu cầu những người biểu tình áo đỏ phải rút ra khỏi nơi đây. Chính phủ Thái Lan cho biết những ai vi phạm có thể bị phạt tù tới một năm và bị phạt tới 20.000 baht. Theo Reuters, bất chấp lời cảnh báo trên đây, những người biểu tình áo đỏ vẫn tiếp tục chiếm giữ khu vực này, tuy số người có giảm đi chỉ còn vài ngàn. Đại diện phe áo đỏ Vera Mujikapong nói rằng họ không còn lựa chọn nào khác là phải gia tăng chiến dịch bất phục tùng dân sự cho đến khi chính phủ chấp nhận các yêu sách, tức là giải tán quốc hội ngay lập tức và tổ chức tổng tuyển cử trước thời hạn. Đây không phải là lần đầu tiên những người biểu tình ở Thái Lan chiếm giữ, gây rối một khu vực thương mại du lịch, công sở tại thủ đô Bangkok để gây sức ép đối với chính phủ. Năm 2008, phe áo vàng chống ông Thaksin đã từng chiếm giữ các văn phòng của thủ tướng trong vòng 3 tháng, phong tỏa sân bay trong vòng 1 tuần cho đến khi chính phủ phải sụp đổ. Liên quan đến Việt Nam, ngày hôm nay, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Singapore bắt đầu chuyến công du Việt Nam trong vòng 4 ngày theo lời mời của Bộ trưởng Công an Việt Nam, tướng Lê Hồng Anh. Theo Channel News Asia, Phó Thủ tướng Singapore Wong Ken Seng sẽ có các cuộc hội đàm với các quan chức Việt Nam nhằm tăng cường hợp tác song phương trong lĩnh vực chống khủng bố, phòng thủ dân sự. Nhân dịp này, hai bên sẽ ký thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực phòng chữa cháy, tìm kiếm và cứu hộ. Tháng 12 năm 2006, Việt Nam và Singapore đã ký thỏa thuận hợp tác phòng chống các tội phạm xuyên quốc gia.
Chính quyền Mỹ tránh đối đầu với Trung Quốc về vấn đề tỷ giá đồng yuan. Ngày hôm qua, Bộ trưởng Tài chính Mỹ thông báo hoãn lại việc công bố báo cáo hàng quý về tỷ giá hối đoái các ngoại tệ. Báo cáo quý về các chính sách quốc tế về kinh tế và tỷ giá hối đoái, như tên gọi chính thức, về nguyên tắc sẽ phải được gửi đến nghị viện. Điều được chờ đợi nhất trong bản báo cáo này là quan điểm của Nhà Trắng về đồng nhân dân tệ. Như vậy, việc hoãn công bố bản báo cáo đã cho phép Washington không đưa ra quan điểm dứt khoát trong một hồ sơ vốn gây bất đồng rất sâu sắc, đó là liệu Bắc Kinh có thực sự chủ động khống chế đồng yuan. Thái độ của chính phủ đã bị nhiều nghị sĩ phản đối. Thông tín viên Jean-Louis Porte tường trình từ Washington.
La rigidité et la sous-évaluation de la monnaie chinoise est depuis 2008 une pomme de discorde entre Washington et Pékin.
Việc Bắc Kinh giữ nguyên tỷ giá đồng nhân dân tệ ở mức rất thấp từ năm 2008 đã là một chủ đề gây bất đồng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, bởi vì nó khiến cho hàng xuất khẩu của Mỹ sang Trung Quốc bị tăng giá và tạo ra sự mất cân bằng trong cán cân thương mại giữa hai nước. Tuy nhiên, thay vì tỏ thái độ cứng rắn đối với Bắc Kinh, chính quyền Obama đã lựa chọn phương pháp thuyết phục. Như Bộ trưởng Tài chính Mỹ, ông Timothy Geithner giải thích, một số hội nghị quốc tế về chủ đề này sẽ được tổ chức để bàn về một vấn đề không chỉ liên quan đến riêng Hoa Kỳ. Mặc dù hiện tại Bộ trưởng Tài chính Mỹ không có ý định lên án Trung Quốc giữ giá đồng yuan, bởi vì Bắc Kinh là một đối tác mà Mỹ rất cần, đặc biệt trong việc áp dụng các biện pháp trừng phạt Iran. Ông Timothy Geithner vẫn tỏ ý muốn Trung Quốc để tỷ giá đồng nhân dân tệ được thả nổi hơn nữa, bởi vì điều này sẽ giúp đáng kể vào việc làm cân bằng nền kinh tế toàn cầu. Bản báo cáo này không làm hài lòng các nghị sĩ Mỹ, vốn vẫn chủ trương áp đặt các biện pháp trừng phạt thương mại chống lại Trung Quốc. Thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ Chuck Schumer nói rằng ông thất vọng, nhưng ông không thấy ngạc nhiên, trong khi đó thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa, ông Charles Grassley, nói thẳng ông hy vọng các biện pháp lên án Bắc Kinh can thiệp vào lĩnh vực tỷ giá tiền tệ sẽ được thông qua. Ông tuyên bố, nếu chúng ta muốn Trung Quốc coi trọng chúng ta, thì chúng ta phải có ý chí nói rõ lên điều này trước công luận.
Jean-Louis Porte, Washington, RFI.
Báo chí Mỹ đưa tin Iran nhận được từ Trung Quốc một số vật tư dùng vào việc làm giàu uranium. Ngày hôm qua, theo nhật báo Wall Street, các cơ quan điều tra phương Tây và cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế đang tiến hành điều tra về việc một công ty Iran đã mua các bộ phận van và đo áp lực ga dùng vào việc làm giàu uranium thông qua một công ty Trung Quốc. Các bộ phận này do một công ty Pháp sản xuất. Cuộc điều tra được tiến hành sau khi cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế nhận được một bức thư tố cáo ngày 14 tháng 1. Bức thư cho biết công ty Iran Javadan Mehtu đã mua được các bộ phận này từ một chi nhánh của công ty Jinchu Zhejiang Wuhai Trade đặt tại Trung Quốc, nhằm cung cấp cho công ty Iran Kalay Electric. Đây là một công ty có mặt trong danh sách cấm vận do Bộ Tài chính Mỹ lập ra, vì tham gia vào nghiên cứu và sản xuất vũ khí nguyên tử. Nhật báo Wall Street cho biết hiện chưa xác định được số lượng các van này cũng như vai trò của chúng trong quá trình làm giàu uranium tại Iran. Người phát ngôn Bộ Tài chính Mỹ từ chối xác nhận thông tin kể trên. Nhà sản xuất các bộ phận này, K.D. Van Descott, trước đây thuộc về một tập đoàn Mỹ, Tyco International. Cả hai doanh nghiệp này đều cho biết không được các cơ quan điều tra tiếp xúc và họ cũng không biết làm thế nào các vật tư này được chuyển đến Iran.
Hàn Quốc ngừng tìm kiếm nạn nhân tập trung trục vớt chiếc tàu đắm. AFP đưa tin sau hơn một tuần, chiếc tàu chiến Cheonan bị nổ và đắm ở ngoài khơi biển Hoàng Hải. Ngày hôm nay, Hàn Quốc đã quyết định cho ngừng việc tìm kiếm nạn nhân để chuẩn bị tập trung cho việc trục vớt xác tàu. Quyết định này được đưa ra sau khi đội cứu hộ từ ngoài khơi thông báo chiến dịch tìm kiếm các nạn nhân mất tích gặp nhiều khó khăn và nguy hiểm. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, chiến dịch tìm kiếm người đã được dừng lại để quân đội phối hợp với các chuyên gia dân sự tập trung vào việc trục vớt chiếc tàu chiến bị đắm. Ông cũng cho biết thêm, việc trục vớt con tàu có thể sẽ kéo dài hàng tuần. Xin nhắc lại là hôm 26 tháng 3 vừa rồi, chiếc tàu chiến Cheonan của Hàn Quốc đã bị nổ tại ngoài khơi biển Hoàng Hải mà chưa rõ nguyên nhân. Chỉ có 58 trong số 104 thủy thủ đã được cứu thoát nhanh chóng. Các nỗ lực nhằm tìm kiếm nạn nhân bị mất tích từ đó đến nay gặp nhiều khó khăn vì thời tiết xấu. Tuần trước, một thợ lặn trong đội cứu hộ đã bị chết trong quá trình tìm kiếm nạn nhân. Tối ngày hôm qua, đội cứu hộ mới tìm thấy được xác nạn nhân đầu tiên của vụ đám tàu là sĩ quan Nam Ki-hun. Sau khi được thông báo chính thức về trường hợp của Nam Ki-hun, gia đình các nạn nhân bị mất tích đã đề nghị quân đội cho ngừng chiến dịch tìm kiếm người để tập trung vào việc trục vớt xác tàu đắm. Có nhiều khả năng những thủy thủ bị mất tích vẫn còn đang bị kẹt trong khoang tàu đắm. Các cơ quan chức năng Hàn Quốc vẫn đang cố gắng tìm hiểu nguyên nhân chiếc tàu chiến của họ bị nổ và vỡ làm đôi một cách bí hiểm giữa vùng biển đang có những tranh chấp. Vẫn trên bán đảo Triều Tiên, AP hôm nay dẫn nguồn tin của báo chí chính thức Bắc Triều Tiên cho biết, tối qua Kim Jong-un đã cho tổ chức một buổi tiệc long trọng tiếp đón đại sứ mới của Trung Quốc. hãng thông tấn chính thức của Bình Nhưỡng mô tả lại các quan chức cao cấp quân đội và đảng đã tham dự bữa tiệc. Ông Kim Jong-un đã tới dự tiệc cùng với đại sứ mới của Trung Quốc. Lãnh tụ Bắc Triều Tiên xuất hiện tại Bình Nhưỡng trong lúc đang có tin đồn ông có thể đã bí mật sang thăm Trung Quốc bằng tàu hỏa. Sự xuất hiện của Kim Jong-un có thể cũng là một cách để phủ nhận tin đồn nói trên. Tuy nhiên, hãng tin Hàn Quốc Yonhap vẫn khẳng định chuyến đi Bắc Kinh của ông Kim Jong-un bị hoãn lại và lãnh tụ Bắc Triều Tiên vẫn chuẩn bị sang thăm Trung Quốc.
Đức Giáo Hoàng kêu gọi hòa bình cho nhiều khu vực trên thế giới nhân dịp lễ Phục sinh. Hôm nay, hàng ngàn người đã tụ tập tại quảng trường Saint-Pierre ở Vatican để nghe thông điệp Urbi Orbi, thông điệp gửi tới thành phố và thế giới của Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI nhân dịp lễ Phục sinh. Trong thông điệp này, Đức Giáo Hoàng tập trung nơi đến tình hình tại Trung Cận Đông, nỗi đau khổ của những người công giáo tại Iraq, Pakistan. Ngài cũng kêu gọi chấm dứt mọi cuộc xung đột tại châu Phi đang gây nên nhiều tàn phá và khổ đau. Đức Giáo Hoàng lo ngại trước tình trạng gia tăng bạo lực liên quan đến buôn lậu ma túy tại châu Mỹ Latin. Ngài bày tỏ tình đoàn kết, cảm thông đối với nhân dân Haiti và Chile sau trận động đất. Lễ Phục sinh năm nay được tổ chức trong bối cảnh Giáo hội Công giáo và cả Đức Giáo Hoàng đang phải chống đỡ trước những lời chỉ trích, cáo buộc, bao che những vụ lạm dụng tình dục trẻ em do các linh mục gây ra trước đây. Trong thông điệp Urbi Orbi hôm nay, Đức Giáo Hoàng không hề nhắc đến những vụ bê bối này.
Các vụ khủng bố tại Baghdad khiến 30 người chết và 168 người bị thương. Sáng Chủ nhật hôm nay, theo nguồn tin của Bộ Nội vụ Iraq, tại trung tâm thủ đô Baghdad, gần các đại sứ quán Iran, Ai Cập, Đức đã xảy ra 3 vụ nổ do 3 chiếc ô tô cài bom, khiến cho ít nhất 30 người chết và 168 người bị thương. Các vụ đánh bom khủng bố này xảy ra trong bối cảnh bạo lực đang dâng cao tại thủ đô Iraq trong những giờ gần đây. Ngày thứ Sáu, 24 người đã bị thảm sát trong một ngôi làng nằm ngay sát phía nam thủ đô Baghdad. Tối thứ Bảy hôm qua, 4 trái đạn cối đã rơi vào vùng xanh nằm ở trung tâm thủ đô, tức là nơi có các tòa nhà của chính phủ và đại sứ quán Mỹ, và một trái bom gài trong một chiếc xe nổ khiến 2 người chết. Còn sáng nay, một trái đạn cối rơi tiếp vào vùng xanh. Cũng trong ngày hôm nay, một quả bom nổ bên lề đường nhằm vào một nhóm tuần tra khiến 10 người bị thương. Nhà cầm quyền Iraq đã cảnh báo nguy cơ bạo lực nghiêm trọng hơn sau cuộc bầu cử quốc hội ngày 7 tháng 3 mà không có một ứng cử viên nào giành được chiến thắng tuyệt đối. Ca sĩ Bob Dylan bị chính quyền Trung Quốc không cho biểu diễn tại Bắc Kinh và Thượng Hải. Theo báo chí Hồng Kông ngày hôm nay, ca sĩ Mỹ Bob Dylan đã phải hủy bỏ nhiều phần trong chuyến lưu diễn tại châu Á sau khi chính quyền Trung Quốc từ chối không cho ông biểu diễn tại Bắc Kinh và Thượng Hải. Theo Sunday Morning Post, dự kiến Bob Dylan sau đợt biểu diễn tại nhiều thành phố Nhật tháng 3 sẽ tiếp tục lưu diễn tại Trung Quốc, Hồng Kông và Đài Loan. Công ty Đài Loan Brokers Brother Hogan, phụ trách tổ chức cuộc lưu diễn, đã thông báo ca sĩ Bob Dylan có chương trình biểu diễn tại Hồng Kông ngày 8 tháng 4. Tuy nhiên, việc chính quyền Bắc Kinh từ chối cấp giấy phép cho ca sĩ Dylan, theo ông Jeffrey Wu, trưởng ban tổ chức, có thể khiến cho toàn bộ phần còn lại của chương trình lưu diễn châu Á của ông bị hủy bỏ. Hiện thời không có thông tin chính thức từ phía nhà cầm quyền. Phóng viên AFP gọi điện đến Bộ Văn hóa Trung Quốc nhưng không có ai nhấc máy. Theo trưởng ban tổ chức cuộc lưu diễn của ca sĩ Dylan, Bộ Văn hóa Trung Quốc đã tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc biểu diễn của các ca sĩ nước ngoài tại Trung Quốc kể từ sau vụ chấn động gây ra bởi ngôi sao nhạc rock Iceland Bjork tại Thượng Hải 2 năm trước. Nữ ca sĩ Bjork có lập trường thân Tây Tạng. Theo Bộ Văn hóa Trung Quốc, người này đã làm tổn thương tình cảm của người Trung Hoa khi cô hát vang Tây Tạng trong ca khúc Tuyên ngôn độc lập. Được biết, Trung Quốc kiểm soát Tây Tạng kể từ năm 1951. Ca sĩ Dylan nổi tiếng với những ca khúc mang đậm ý nghĩa chính trị, với The Times They Are A-Changing được coi là mẫu mực của ca khúc phản kháng. Bài hát phản chiến của ông như Blowing the Wind được hát thường xuyên trong các phong trào đấu tranh vì hòa bình.
Sản phẩm máy tính bảng iPad đầu tiên của Apple được tung ra thị trường Mỹ. AP đưa tin ngày hôm qua đúng 9 giờ giờ New York, những sản phẩm máy tính bảng iPad đầu tiên đã được tung ra thị trường trong không khí đầy hứng khởi của người tiêu dùng Mỹ. Tại New York, khoảng 500 người đã chờ trước cửa hàng để được là những người đầu tiên sở hữu sản phẩm công nghệ thông tin mới nhất của Apple, máy tính bảng iPad. Là sản phẩm mang chức năng phối hợp của một chiếc điện thoại và một chiếc máy tính xách tay, iPad tập trung rất nhiều ứng dụng hiện đại nhất của các công nghệ thông tin. iPad cho phép người sử dụng truy cập Internet, đọc sách điện tử, xem video và chơi trò chơi. Được bán với giá từ 499 đến 829 đô la Mỹ tùy theo ứng dụng và dung lượng thẻ nhớ cùng phương thức kết nối của máy. Máy tính bảng này có thiết kế khá giống với iPhone và kích thước lớn hơn. Màn hình cảm ứng có đường chéo 24 cm cho phép người sử dụng có thể tiếp cận với khoảng 140.000 ứng dụng trực tuyến. Trong ngày mở hàng hôm qua, Apple mới cung cấp phiên bản iPad Wi-Fi, dự kiến bản 3G sẽ được bán vào cuối tháng này. Trong khi đó, công ty Mỹ cũng cho biết sẽ bán iPad ra thị trường lớn như Anh, Úc, Đức, Pháp, Nhật, Canada vào cuối tháng 4. Ra đời từ công nghệ của Mỹ, nhưng các chi tiết của iPad chủ yếu vẫn được giao cho các nhà sản xuất châu Á gia công. Màn hình cảm ứng của máy được sản xuất tại Đài Loan, các chi tiết điện tử do Hàn Quốc chế tạo và pin do các công ty của Trung Quốc sản xuất. Theo dự tính, sẽ có khoảng 7 triệu sản phẩm iPad được bán ra trong năm nay, và số lượng sẽ còn tiếp tục tăng mỗi năm.
Thưa quý thính giả, Ban Việt ngữ Đài RFI mời quý vị truy cập vào địa chỉ www.rfi.tiengviet2chữ tiếng Việt được viết dính liền và không bỏ dấu, hoặc là mời quý vị vào địa chỉ của chúng tôi qua ngã www.viet.rfi.fr. Chữ Việt không có dấu. Xin cảm ơn quý thính giả. RFI.
Radio France Internationale.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, giới doanh nhân Thái Lan phản đối bầu cử quốc hội trước thời hạn.
Cho đến nay, công luận, báo chí Thái Lan và quốc tế thường hay nói đến sự đối đầu tranh giành quyền lực chính trị giữa phe áo đỏ, thân cựu thủ tướng Thaksin, và phe áo vàng ủng hộ liên minh cầm quyền của thủ tướng Abhijit Vejjajiva. Thế nhưng cách đây hai ngày, trên đường phố Bangkok lại xuất hiện những cuộc biểu tình của phe áo hồng, màu biểu tượng của hoàng gia. Tham gia nhóm áo hồng bao gồm chủ yếu các doanh nhân, chủ cửa hàng, nhân viên du lịch. Hôm thứ Sáu, hàng ngàn người áo hồng đã xuống đường tại thủ đô Thái Lan với khẩu hiệu chính là phản đối bầu cử trước thời hạn. Theo nhật báo Wall Street Journal, đối với nhiều người dân ở Bangkok thì Thái Lan đã có quá nhiều các cuộc biểu tình chính trị kể từ sau cuộc đảo chính năm 2006. Hậu quả là kinh tế của Thái Lan bị thiệt hại, du lịch bị đình đốn. Hiệp hội các công ty du lịch Thái cho biết là kể từ ngày 12 tháng 3, khi phe áo đỏ tiến hành chiến dịch biểu tình ở Bangkok, số du khách tới Thái Lan đã giảm từ 20 đến 30%. Còn theo đại diện Hiệp hội các khách sạn Thái Lan, thì thu nhập của ngành du lịch nước này đã bị mất hơn 10 tỷ baht, khoảng 300 triệu đô la, kể từ khi Mặt trận Thống nhất vì Dân chủ chống độc tài, tức phe áo đỏ, bắt đầu biểu tình đòi giải tán quốc hội và tổ chức tổng tuyển cử trước thời hạn. Theo các nhà phân tích, giới doanh nhân Thái Lan lo ngại cuộc bầu cử mới có nguy cơ lại dẫn đến những rối loạn chính trị, đặc biệt là nếu phe áo đỏ giành thắng lợi. Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Thái Lan, Nhật Bản Anake Srisevasa nhấn mạnh là các cuộc biểu tình liên tục và viễn ảnh của bầu cử trước thời hạn có thể gây ra thêm nhiều thiệt hại, trong khi đó, ngành du lịch là một trong những đầu tàu của nền kinh tế Thái Lan. Hôm qua là ngày kinh tế Thái Lan bị thiệt hại nặng nề nhất khi phe áo đỏ chiếm khu du lịch thương mại Central Walk ở thủ đô Bangkok, buộc nhiều tiệm buôn bán, nhà hàng, khách sạn phải đóng cửa. Đại diện quản lý khu vực thương mại này ước tính thiệt hại mỗi ngày phải đóng cửa là 150 triệu baht. Trong khi đó, phe áo đỏ cho biết là họ sẽ chiếm giữ khu này cho đến ngày mai thứ Hai, mùng 5 tháng 4. Có một lo ngại khác là nguy cơ xảy ra bạo động nếu biểu tình kéo dài. Thái Lan là một trong những quốc gia ở Đông Nam Á nhanh chóng thoát ra khỏi khủng hoảng kinh tế toàn cầu, nhưng kinh tế nước này lại phụ thuộc vào du lịch. Doanh thu du lịch chiếm tới 7% tổng sản phẩm quốc nội và tạo công ăn việc làm cho hơn 2 triệu người. Giới chuyên gia kinh tế cảnh báo nếu xảy ra xáo trộn như hồi tháng 4 năm ngoái hoặc như vụ phong tỏa sân bay cuối năm 2008 thì mọi thành quả phục hồi kinh tế sẽ bị tiêu tan, đầu tư sẽ bị ngưng lại. Theo giới quan sát, còn quá sớm để nhận định về vai trò và tác động của những người biểu tình áo hồng đối với tình hình chính trị Thái Lan, cho dù một số doanh nhân đã từng tham gia phong trào biểu tình của Liên minh Nhân dân vì Dân chủ, tức phe áo vàng, cách nay hơn 3 năm. Chính những cuộc tuần hành của phe áo vàng đã dẫn đến việc quân đội tiến hành đảo chính không đổ máu, lật đổ ông Thaksin hồi tháng 9 năm 2006. Tuần trước, các cuộc thương lượng giữa Thủ tướng Abhijit và đại diện phe áo đỏ đã không đạt được kết quả. Phe đối lập đòi giải tán quốc hội trong vòng 15 ngày. Trong khi đó, Thủ tướng Thái Lan chỉ chấp nhận tổ chức tổng tuyển cử vào cuối năm nay, tức là trước thời hạn khoảng một năm. Cho đến nay, các cuộc biểu tình của phe áo đỏ diễn ra tương đối ôn hòa, cho dù có xảy ra một số vụ nổ nhưng không gây thiệt hại về nhân mạng. Theo giới phân tích, vào lúc phong trào biểu tình của phe áo đỏ có vẻ rệu rã, lãnh đạo của phe này có thể thay đổi chiến thuật đấu tranh, chuyển sang nhắm vào các mục tiêu kinh tế, qua đó buộc Thủ tướng Abhijit phải nhượng bộ.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI. Trong phần 2 của chương trình, mời quý vị đón nghe, như thường lệ, tạp chí thể thao hàng tuần. Với nội dung lượt đi vòng tứ kết cúp C1 bóng đá châu Âu đã cho thấy dấu hiệu thay đổi ngôi vị. Anh Vũ thực hiện với phần bình luận của chuyên gia bóng đá Việt Nam Trần Văn Mùi. Tiếp sau đó là một điểm tuần báo do Mai Vân biên soạn. Nhưng ngay sau đây là một phỏng vấn của RFI. Quỹ Nguyễn Thái Học tham gia tích cực vào việc đòi Hội Địa lý Mỹ sửa bản đồ liên quan đến quần đảo Hoàng Sa. RFI phỏng vấn ông Lý Kinh Dương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Quỹ.
Dạ, xin thân chào anh Lý Kinh Dương. Thưa anh, là gần đây có một sự kiện xảy ra, đó là Hội Địa lý Mỹ cho xuất bản các tấm bản đồ trực tuyến. Trên đó, chú thích sai về chủ quyền liên quan đến quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Sau đó, thì rất nhiều tổ chức và cá nhân của người Việt trên khắp thế giới đã có những phản ứng gay gắt về việc làm của Hội Địa lý Mỹ. Trong đó, thì Quỹ Nguyễn Thái Học của các anh cũng đã có nhiều hoạt động tích cực để thúc đẩy Hội Địa lý Mỹ sửa chữa những sai sót của họ. Và như chúng ta đã biết thì đến hôm qua, Hội Địa lý Mỹ đã có những cái sửa chữa phần chú thích liên quan đến cái quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Vậy là người phụ trách Ban Quản trị Quỹ Nguyễn Thái Học, thưa anh, xin anh cho biết về phản ứng trước cái động thái sửa sai này của Hội Địa lý Mỹ ạ.
Vâng, chào anh Vũ và RFI. Về vấn đề đặt cái tên sai cho đảo Hoàng Sa trên bản đồ của Hội Địa lý, thì sau khi nhận được những cái phản ứng của đa số mọi người Việt trên khắp thế giới, tôi thấy họ làm việc rất là chuyên nghiệp. Trước tiên họ đã ra một cái thông báo vào ngày 16 tháng 3 và nhận đó là cái lỗi của họ. Nhưng mà bởi vì gấp cho nên họ chưa quyết định được là phải làm như thế nào. Thế thì đến ngày 25, sau đó mấy hôm thì họ ra một cái thông báo chính thức ủy ban về bản đồ của họ phải họp để mà đưa ra cái quyết định này. Và tôi cũng xin nhắc lại, đây là một cái quy ước khi họ vẽ bản đồ, chứ không phải là một cái lỗi về kỹ thuật. Cho nên nó cần có một cái ủy ban. Thì cuối cùng, một điều tốt đẹp là họ đồng ý những cái đòi hỏi của đồng bào Việt Nam ở khắp nơi là bỏ cái tên China trên một số bản đồ, đồng thời giải thích rõ nghĩa hơn tại sao cái quần đảo Hoàng Sa nó lại bị chiếm, là từ chiếm từ khi nào. Đại khái là họ ghi là Trung Hoa chiếm từ năm 1974 và Việt Nam thì đòi cái chủ quyền ở đó. Thì đó là những cái giải thích thỏa đáng. Đối với cá nhân tôi thì ở cương vị của họ, họ làm bản đồ thì họ chỉ ghi được như thế. Và cho đến hôm nay thì họ đã làm việc đó chưa, có thỏa đáng chưa? Cho đến hôm nay thì chỉ có một cái bản đồ thì họ đã thay đổi, bản đồ mà trên Internet đó. Còn lại tất cả những cái bản đồ khác vẫn chưa có thay đổi gì cả. Nói đúng ra thì tôi không có thể nói thay cho họ. Nhưng mà về cái công việc làm này, đổi sửa đổi một cái quy ước. Nhưng mà để mà thực hiện thì họ phải đợi đến cái loạt in bản đồ mới thì họ sẽ sửa. Và tôi nghĩ rằng là họ cũng sẽ sửa thêm một số chi tiết khác ở những cái nơi khác. Và họ muốn cập nhật hóa bản đồ theo đúng tình hình của cái năm nay chẳng hạn, nếu họ làm cái loạt bản đồ mới. Thì tôi hy vọng rằng là những gì họ nói trong thông báo họ sẽ thực hiện, và chúng ta phải cần thời gian để mà chờ xem cái điều đó nó xảy ra.
Các anh đã đến gặp trực tiếp những người có trách nhiệm của Hội Địa lý Mỹ để đưa kiến nghị. Thưa anh, xuất phát từ đâu mà Quỹ Nguyễn Thái Học đã có những cái hoạt động rất tích cực để vận động?
Vấn đề bản đồ của Hội Địa lý mà họ in những cái chữ China ở quần đảo Hoàng Sa thì không phải họ mới in đây, mà chúng tôi đã nghe cái tin này tôi nghĩ là khoảng 3 đến 4 năm trước, nhưng mà chưa có dịp để mà thực hiện. Cái đợt vận động vừa rồi nó cũng có những cái tác động của một số đồng bào khác cũng đưa ra những cái ý kiến đó, đặc biệt là cái lá thư của anh Nguyễn Hùng và những người bạn của anh có đưa lên một cái website. Thì trong thời chúng tôi cũng đã có chuẩn bị cái vấn đề này, và chúng tôi nghiên cứu về vấn đề Hoàng Sa cũng khá lâu, có nhiều tài liệu mà chúng tôi biết, thì chúng tôi nghĩ rằng là đây là cái dịp mình có thể cùng nhau để làm, chứ nếu chúng ta để lâu thì Hoàng Sa chúng ta sẽ mất vĩnh viễn. Và đó là cái quan tâm của Nguyễn Thảo Foundation. Cho nên cái này là chúng tôi không phải là cái người duy nhất hoặc là đầu tiên biết về cái này. Tôi biết rằng là có nhiều người trên khắp thế giới quan tâm đến đất nước, nhất là vấn đề quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và Biển Đông, họ đều quan tâm. Tất cả mọi người đều đồng lòng lên cùng một cái thời điểm để lo cho phần nước. Chúng tôi không phải là những người duy nhất, mà chúng tôi chỉ góp một phần ở trong đó mà thôi.
Quỹ Nguyễn Thái Học đã được thành lập từ lâu. Trước đó cũng không mấy người được biết đến hoạt động của quỹ này. Vậy nhân dịp này thì xin anh giới thiệu một số các hoạt động chính của quỹ đã làm được, đã làm.
Chính thức mà chúng tôi xin giấy phép của Hoa Kỳ để hoạt động trong năm 2005. Và trước đó là chúng tôi đã hoạt động rồi, mấy năm trước đó, nhưng mà chưa có chính thức. Thì phải nói là cái thời điểm mà chính thức là 2005, tính đến nay thì khoảng được 5 năm thôi, nó cũng còn mới mẻ đối với đồng bào Việt Nam. Về những cái hoạt động của Nguyễn Thảo Foundation thì chúng tôi có 3 cái mục tiêu, đó là duy trì và phát huy cái tinh thần của người sinh viên của Nguyễn Thái Học. Mục tiêu thứ hai là chúng tôi muốn góp phần vào việc đào tạo những thế hệ có tinh thần trách nhiệm đối với đất nước. Và cái mục tiêu thứ ba là sau khi có tinh thần trách nhiệm thì chúng tôi muốn đào tạo một thế hệ phải có cái tinh thần chinh phục. Chúng ta không có đi chinh phục người khác, nhưng mà nếu mà chúng ta có tinh thần đó thì không ai dám chinh phục chúng ta cả. Về lĩnh vực hoạt động của Nguyễn Thảo Foundation thì chúng tôi tập trung vào các lĩnh vực về giáo dục khoa học, văn hóa và đặc biệt là xã hội. Chúng tôi hy vọng rằng là Nguyễn Thái Học Foundation nó sẽ tồn tại lâu dài để đạt được cái mục tiêu đó. Và để hoàn thành các mục tiêu đó thì hiện bây giờ, trong 5 năm vừa qua, Nguyễn Thảo Foundation đã có những cái hoạt động về, thứ nhất là cấp phát học bổng cho các học sinh, sinh viên nghèo có tinh thần trách nhiệm. Và cái hoạt động thứ hai là chúng tôi có giúp đỡ những gia đình nghèo, đó là vấn đề cứu tế xã hội ở những các tỉnh ở miền Bắc, vùng Hà Tĩnh, Nghệ An, hoặc là ở Ninh Thuận và ngay trong miền Nam cũng. Ngoài ra thì chúng tôi cũng chuyên tâm vào cái vấn đề lãnh thổ, lãnh hải của Việt Nam, bởi vì nó thuộc vấn đề giáo dục và xã hội. Thì chúng tôi nghiên cứu cũng khá kỹ về vấn đề Hoàng Sa, Trường Sa, cũng như cái vấn đề sông Mekong. Đó là những cái vấn đề chúng tôi đang quan tâm hiện.
RFI xin chân thành cảm ơn anh Lý Kinh Dương, Chủ tịch Ban Quản trị của Quỹ Nguyễn Thái Học, về cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Thưa quý vị vừa đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi sang phần tạp chí, chúng tôi xin điểm lại các tin chính đã loan. Bốn quốc gia hạ nguồn Mekong thảo luận với đại diện Trung Quốc về tình trạng hạn hán.
Tại Thái Lan, phe áo đỏ tiếp tục chiếm giữ khu du lịch thương mại ở thủ đô Bangkok.
Chính quyền Obama hoãn thời hạn đệ trình Quốc hội báo cáo về tỷ giá đồng nhân dân tệ để tránh đối đầu với Trung Quốc.
Hàn Quốc dừng tìm kiếm nạn nhân để tập trung vào việc trục vớt xác tàu chiến bị đắm.
Đức Giáo Hoàng kêu gọi hòa bình cho nhiều khu vực trên thế giới nhân dịp lễ phục sinh.
Trung Quốc không cho ca sĩ Bob và Dylan biểu diễn tại Bắc Kinh, Thượng Hải.
Máy tính bảng iPad đầu tiên của Apple được tung ra thị trường Hoa Kỳ.
Mục mỗi ngày một sự kiện, giới doanh nhân Thái Lan phản đối bầu cử quốc hội trước thời hạn.
Căn cứ quân sự Mỹ tại Okinawa mối đau đầu của Nhật, đây là chủ đề mục điểm tuần báo do Mai Vân biên soạn. Mở đầu phần 2 là tạp chí thể thao chủ nhật. Lượt đi vòng tứ kết cúp C1 bóng đá châu Âu đã cho thấy dấu hiệu thay đổi ngôi vị. Anh Vũ với phần bình luận của chuyên gia bóng đá Việt Nam Trần Văn Mùi.
Tạp chí thể thao.
Xin chào quý vị thính giả đã đến với chương trình thể thao chủ nhật. Thưa quý vị, tối thứ ba và thứ tư trong tuần, cầu trường châu Âu lại tiếp tục nóng lên bởi vòng tứ kết cúp bóng đá C1 châu Âu. Olympique Lyon thắng đậm người anh em Bordeaux 3-1 củng cố thêm hy vọng đi xa hơn nữa. Bayern Munich có màn lội ngược dòng ngoạn mục khiến Manchester United quỵ ngã ở phút cuối với tỷ số thua sát nút 1-2, hứng chịu nỗi đau mà 11 năm trước họ đã khiến Bayern Munich ôm hận. Tương tự, Arsenal đã cũng lội ngược dòng đầy quả cảm chỉ trong vòng 20 phút cuối trận đấu để cầm hòa 2-2 trước Barcelona, còn Inter Milan thì đã có một chiến thắng tối thiểu đủ để thắp lên niềm hy vọng đưa bóng đá Ý trở lại đỉnh cao ở đấu trường châu Âu. Đó là những diễn biến của loạt trận tứ kết lượt đi cúp C1 châu Âu. Loạt trận đấu có thể nói là kịch tính nhiều hơn là bất ngờ và đã làm hé lộ nhiều dấu hiệu cho thấy có sự thay đổi ngôi vị ở giải đấu hàng đầu của bóng đá châu Âu mùa bóng này. Thay đổi đầu tiên có thể nhận thấy đó là đội quân từ xứ sương mù, Anh Quốc năm nay không còn hùng hậu như mùa giải năm trước nữa. Liverpool bị loại ngay từ vòng bảng, Chelsea đầu hàng trước ngưỡng cửa tứ kết. Lời tiên đoán về tiếng gầm gừ yếu ớt của bóng đá Anh trên đấu trường châu lục mùa này càng được củng cố thêm. Tuy nhiên, bằng những chiến thắng tưng bừng trước AC Milan và Porto, Manchester United cùng Arsenal được chờ đợi sẽ tiếp tục vất cao lá cờ Anh. Giờ thì viễn cảnh bán kết Champions League, lần đầu tiên vắng bóng các đại diện của giải ngoại hạng Anh trong 7 năm trở lại đây, đang ám ảnh xứ sở sương mù. Đấy sẽ là sự sa sút ghê gớm nếu điểm lại 5 mùa bóng C1 vừa qua, lúc nào cũng có ít nhất một đội bóng Anh ở trận chung kết, thậm chí mùa 2007-2008. Cúp C1 đã trở thành chuyện nội bộ giữa Manchester United và Chelsea. Nhiều khả năng cho thấy mùa giải C1 năm nay không còn là màn diễn độc quyền của các ông lớn trong bóng đá châu Âu. Cùng nhìn lại loạt trận lượt đi của cúp C1, ông Trần Văn Mùi, chuyên gia bóng đá tại Việt Nam, đã tham gia bình luận với chúng tôi.
Việc đại diện của Premiership chỉ có hai đội là Manchester United với lại Arsenal vào đến vòng tứ kết thì nó đã là một cái dấu hiệu khác so với lại các năm. Chúng ta thấy là ở những cái giải lần trước thì Premiership bao giờ cũng thống trị và La Liga với Serie A rồi Bundesliga có những cái đại diện không thể đương cự nổi ở những cái mùa giải trước đối với các đội bóng của Anh. Cho nên là khi mà không có Liverpool rồi Chelsea cũng đã không vào được cái vòng tứ kết mà chỉ còn lại có Manchester với lại Arsenal thì chúng ta thấy là các đội bóng của Anh cũng đã có sự đổi ngôi. Việc thứ hai mà chúng ta cần thấy tức là ở cái lượt đi Manchester gặp Bayern Munich thì người ta nghĩ rằng là ở một cái trận đấu sẽ không phải là khó khăn lắm và người ta cũng dự báo là đội Manchester cũng có khả năng là đi sâu hơn. Tuy nhiên chúng ta thấy là Bayern Munich đã cho chúng ta một cái nhìn nó khác đi. ở cái trận lượt đi khi mà Manchester bị dẫn 2-1. Cũng có chưa thể nói được điều gì về đối với lại cái trận đấu này, bởi vì Manchester còn có một cái trận chơi trên sân nhà và họ cũng hoàn toàn có thể lật ngược thế cờ được. Tuy nhiên với những cái chấn thương của Rooney rồi sự xuống phong độ của Rio Ferdinand thì chúng ta thấy là Manchester cũng không dễ dàng ở cái trận lượt về này.
Còn một cái trận nữa là Arsenal gặp Barca, người ta nghĩ rằng Barca sẽ đè bẹp được Arsenal một cách dễ dàng với cái dàn sao của mình. Nhưng
thực ra mà nói thì tôi cũng đồng tình với lại cái phát biểu của huấn viên Guardiola. Ông ta cho rằng là đúng ra đó thì Barcelona phải thắng đến 5-2. Bởi vì thực ra ở khoảng độ 20 phút đầu, Barcelona đã trình diễn một cái lối chơi mà cho chúng ta thấy là Arsenal hoàn toàn bị động. Cái việc phòng phòng Arsene Wenger cũng đã làm được một cái việc, tức là cố gắng giữ được cái tỷ số ở cái hiệp 1. Và đến hiệp 2 thì phải nói là Barcelona họ đã ghi bàn trước, nhưng ông Arsene Wenger cũng đã thành công cái việc thứ hai, tức là ông ta đã tìm được cái bàn thắng bằng cách là đưa Walcott vào. Và chính Walcott khi mà đã có cái sự thay người đó đã thay đổi cục diện và đã có một cái bàn thắng tiếp theo để quân bình tỷ số 2-2. Thì tôi nghĩ rằng là ở cái trận đó là một cái thế trận thành công. Tuy nhiên để giữ được cái tỷ số quân bình như vậy thì Arsenal cũng đã phải trả giá. Và chúng ta biết rằng là những thương binh của Arsenal phải ra quân trong cái trận đó thì họ đều bị chấn thương trở lại. Một là Galas, hai là Fabregas. Và thực ra là đối với Fabregas là một cái điều rất là đáng tiếc khi anh ta có thể sẽ không thể tham dự được World Cup. Thì tôi nghĩ ở cái trận lượt về với một cái đội quân mà cũng mất những cái vị trí chủ lực thì Arsenal sẽ rất là khó khăn, đặc biệt là ta sẽ phải chơi trên sân khách.
Dạ, như vậy thì theo phân tích của anh thì những cái bất ngờ mà các đội bóng nhỏ gọi tạm gọi là chiếu dưới tạo được ở lượt đi thì cũng không mang lại được cái gì nhiều lắm cho lượt về, đúng không ạ?
Tôi nghĩ Arsenal khó làm được cái chuyện lật đổ Barcelona. Việc thứ hai nữa là Bayern Munich, chúng ta hãy chờ đợi một cái sự bất ngờ từ phía cái đội bóng Đức này. Có lẽ hai cái trận đó thì cho chúng ta nhiều cái suy nghĩ hơn. Một cái điểm nữa là chúng ta thấy cái trận Inter với lại CSKA thì chính Mourinho cũng hết sức ngạc nhiên là CSKA chiến đấu rất là ngoan cường. Phải nói là Inter với cái sự dẫn dắt của Mourinho chắc phải có những cái chiêu nào đó, mà tôi cho rằng là Inter cũng đang ở vào cái giai đoạn mà khi họ chơi ở cái trận mà họ thắng được Chelsea thì chúng ta thấy là họ cũng thể hiện được cái bản lĩnh rất là lớn của một cái đội bóng mà đang có phong độ tốt. Thì thật ra bất ngờ không nhiều lắm. Điều tôi muốn nói ở cái chỗ thay đổi ngôi ở cái cục diện, tức là Premiership không còn thống trị ở Champions League nữa.
Thế anh, nếu có một cái dự báo nào đó cho lượt về của Championship thì anh sẽ dự báo như thế nào?
Tôi nghĩ là Lyon với cái chiến thắng 3-1 thì sẽ giành một suất. Bordeaux khó mà có thể lật ngược thế cờ. Còn lại cái trận giữa Inter với CSKA thì tôi nghĩ Inter dù sao đi nữa cũng có nhiều cái ưu thế hơn, mặc dù sẽ chơi trên sân khách, dẫn trước một bàn và nói vậy thôi chứ cũng cố lại thì khi đã biết ở lượt đi rồi lượt về sẽ dễ chơi hơn. Trận đấu giữa Manchester và Bayern Munich tôi cho là một cái trận đầy ẩn số. Còn Barcelona với cái phong độ hiện tại và cách chơi của họ thì Arsenal mất quân như vậy sẽ khó. Thì như vậy tôi nghĩ là vào bán kết sẽ là Barcelona, Inter và Lyon. Còn lại trận đấu giữa Manchester và Bayern Munich thì tôi chưa có một cái kết luận cụ thể là đội nào.
Năm nay vào đến vòng tứ kết thì có hai đội bóng Pháp và Pháp có chắc chắn có một đội vào bán kết. Vậy anh có nhìn thấy cái sự tiến bộ của các câu lạc bộ Pháp ở đấu trường châu Âu này không?
Chúng ta rất là mừng rằng là thực ra ở mấy mùa giải trước thì các đội bóng Pháp không có những cái vị trí được như bây giờ. Và cái điều đó mà trước cái ở vào cái năm của World Cup thì rất mừng cho các cái đội của Pháp, bởi vì thật ra đó ở những cái giải lớn mà các đội Pháp mà nhất là có các tuyển thủ quốc gia đang chơi trong đội tuyển mà thành công á thì sẽ thêm cái phần tự tin cho đội Pháp. Tôi nghĩ rằng là năm nay với cái sự thăng tiến của các cái đội Pháp mà có mặt ở Champions League như vậy thì có lẽ là đội Pháp cũng sẽ có thêm hứng khởi, và đặc biệt là những cầu thủ đang chơi cho cả hai đội này, đội Lyon và đội Bordeaux, thì sẽ đóng góp tốt hơn đối với lại các tuyển thủ lớn tuổi của Pháp nữa. Thì tôi nghĩ cái đội hình của ông Dominic tới đây sẽ có những cái thuận lợi và lạc quan hơn so với lại cái kỳ trước.
Dạ, xin cảm ơn anh Trần Văn Mụy.
Như vậy là loạt trận lượt đi của tứ kết không chỉ diễn ra với những kịch tính như chúng ta đã thấy mà nó còn cho thấy tính khốc liệt của cuộc cạnh tranh. Hàng loạt các ngôi sao bị chấn thương khiến cho không chỉ các câu lạc bộ phải lo ngại mà còn cả huấn luyện viên của các đội tuyển quốc gia tham dự World Cup sắp tới cũng phấp phỏng lo âu về quân số của mình khi mà ngày hội bóng đá thế giới chỉ còn hơn 2 tháng nữa khai mạc. Chuyển sang môn quần vợt, ngày hôm qua tại giải Miami, Mỹ, tay vợt nữ người Bỉ Kim Christie đã giành chiến thắng áp đảo một cách dễ dàng trước tay vợt Mỹ Venus Williams bằng hai set đấu 6-2 và 6-1 trong trận chung kết. Venus là tay vợt hạt giống số 3 của giải, còn Christie là tay vợt số 14. Tuy nhiên, tay vợt Bỉ đã không mấy khó khăn giành được danh hiệu vô địch thứ 37 trong sự nghiệp của mình và là chức vô địch thứ 32 tại Miami kể từ sau năm 2005, thời điểm mà cô tạm gác vợt thi đấu để sinh con. Venus Williams đã liên tục mắc lỗi trực tiếp, cô liên tục phát bóng hỏng. Kim Christie đã biết tận dụng những sai sót của đối thủ để giải quyết trận đấu trong vòng chưa đầy một giờ đồng hồ. Sau khi giành thắng lợi, Kim Christie đã tuyên bố, Venus là một vận động viên tuyệt vời, một tay vợt giỏi nhất trong lịch sử quần vợt nữ. Tôi biết là mình phải có phong độ tốt nhất mới thắng nổi Venus. Về phần mình, William tuyên bố, hoan hô Kim, chị ấy đã chơi thực sự hay, hôm nay không phải tốt ngày đối với tôi, nhưng tôi sẽ trở lại vào năm tới. Trình độ của môn quần vợt nữ hiện nay là rất cao. Bên phần sân của Nam, trận chung kết sẽ diễn ra tối nay giữa tay vợt Mỹ Andy Roddick và tay vợt Tomas Berdych của Cộng hòa Séc. Andy Roddick đã làm được chuyện bất ngờ là loại đối thủ sừng sỏ Rafael Nadal ra khỏi bán kết bằng kết quả 6-4, 3-6 và 6-2. Đây cũng là thất bại lần thứ hai liên tiếp của Nadal trong mùa đấu 2010. Trong khi đó, tay vợt trẻ của Séc cũng đã làm được kỳ tích không kém, đó là hạ đối thủ Thụy Điển Robin Söderling, hạt giống số 5 của giải. Chương trình thể thao chủ nhật của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Tiếp tục chương trình sau đây là mục điểm tuần báo do Mai Vân phụ trách.
Đến tuần báo. Dưới tựa đề Hội chứng Okinawa, tạp chí L'Express tuần này nhận thấy là chính phủ Nhật đang bị dồn dưới chân tường trong hồ sơ căn cứ Mỹ tại đảo. Duy trì tình trạng hiện nay không ổn mà dời đi cũng không xong. Khi còn là đảng đối lập thì lãnh đạo đảng Dân Chủ Nhật luôn hô hào là phải dời đi các căn cứ này, nhưng với thực tế cầm quyền thì vấn đề không còn đơn giản chút nào. Tác giả bài phóng sự Mark Epstein và Philip Messner nhìn lại đảo phía nam Nhật Bản, nơi tập trung phần lớn căn cứ quân sự Mỹ mà người dân không chấp nhận nữa. Hệ quả là làm cho quan hệ Washington-Tokyo căng thẳng lên, và không chỉ thế, hồ sơ căn cứ này còn đặt ra vấn đề ổn định của khu vực.
Đặt chân lên quần đảo dài 100 cây số, rộng 15 cây, nơi đồn trú của 25.000 quân lính Mỹ, phân bố trong hơn 30 căn cứ, tác giả bài phóng sự đã cố tìm hiểu những uẩn khúc trong lòng người dân Okinawa. Hai nhà báo đã nghe thấy những mẫu chuyện như nhà văn Shun Medoruna kể lại. Ông thường nghe người cha nói về thời đệ nhị thế chiến. Lúc ấy, cha của ông mới 14 tuổi thì bị bắt đi lính. Khẩu súng nặng đến nỗi cậu thiếu niên phải vác đi một cách rất khó khăn. Ngày mà lính Mỹ đổ bộ với súng liên thanh và trang thiết bị tối tân, cha của ông vội vã trốn dưới hào. một người bạn đồng đội bên cạnh ngẩng đầu lên nhìn xem phía xa. Một hai giây phút sau, cha của nhà văn thúc quỳ trò hỏi, sao, thấy cái gì? Hóa ra là người bạn đã chết, với một viên đạn vào đầu. Theo tác giả bài báo, những mẫu chuyện như thế thường được người dân Okinawa gợi lên trong các cuộc trò chuyện. Phóng viên của Express cũng ghi nhận là tại hòn đảo, nơi Mỹ chiếm đóng cho đến năm 1972, tức là thêm 20 năm so với những vùng khác của Nhật Bản, thì cảm nhận người dân tại chỗ khá phức tạp. Họ thấy họ là loại công dân thứ yếu, phải hứng lấy những điều mà những người các vùng khác không phải chịu. Người dân tại Okinawa cũng không quên trận đánh giữa quân đội Thiên Hoàng với Mỹ từ mùng 1 tháng 4 đến ngày 23 tháng 6 năm 1945, đã làm 230.000 người chết phía Nhật Bản, với một nửa là thường dân, trong lúc kết cục cuộc chiến đã thấy rõ. Họ cũng không quên việc quân đội Nhật lúc đó đã buộc hàng trăm người phải tự tử. Về điểm này thì Tokyo cho đến nay vẫn tìm cách giảm nhẹ và lược bỏ khỏi các sách sử.
Trở lại với sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Nhật, bài báo nhắc lại hiến pháp chủ hòa mà Hoa Kỳ áp đặt đối với Nhật sau chiến tranh là một sự dàn xếp làm mọi người hài lòng trong một thời gian khá dài. Quân đội Mỹ đóng tại Hàn Quốc, Nhật Bản đã đóng góp duy trì được hòa bình trong 6 thập niên, tránh xung đột vũ trang ở vùng Đông Á, mặc dù tình hình căng thẳng giữa Trung Quốc, Đài Loan hay giữa hai miền Triều Tiên. Riêng Nhật, cả vấn đề bảo đảm an ninh của mình cho Hoa Kỳ đã tập trung được năng lực vào việc phát triển kinh tế. Nhưng giờ đây, tình hình đã thay đổi. Nếu người sang đầm Mỹ vẫn được hoan nghênh, thì sự hiện diện tại chỗ của họ lại đặt vấn đề. Bài báo giải thích một số lý do. Nếu trong những thập niên trước đây, người dân Okinawa dễ dàng chấp nhận các căn cứ quân sự Mỹ vì họ tạo ra công ăn việc làm, quân đội Mỹ lại chi tiêu nhiều. Nhưng từ thập niên 90, nhất là sau vụ một bé gái 12 tuổi bị hàm hiếp vào năm 1995, tình thế đã đổi khác. Người dân phẫn nộ, việc đi ra ngoài phố của lính Mỹ bị kiểm soát chặt chẽ hơn, tiêu xài của họ ít đi. Đối với người dân Okinawa, sự hiện diện của lính Mỹ tại đây đã kéo dài quá lâu và gây phiền hà cho họ.
Tác giả bài phóng sự nhắc lại là từ năm 1996 đến nay đã có những cuộc thương lượng giữa Washington và Tokyo để tìm một giải pháp đối với căn cứ Futenma. Việc Đảng Dân Chủ Nhật Bản lên cầm quyền vào năm ngoái càng làm cho công việc phức tạp hơn. Tầm bức căng thẳng giữa Washington và Tokyo đã làm cho nhiều chuyên gia lo ngại, như phân tích của Robert Dujaric, Giám đốc Viện Nghiên cứu Châu Á của Temple University tại Tokyo. Về cơ bản, quan hệ hai bên vẫn tốt, nhưng tình hình có thể xấu đi hơn. Theo nhà nghiên cứu này, chính quyền Mỹ bị tình hình Iraq và Afghanistan chi phối đã hụt hẫng trước thắng lợi của Đảng Dân Chủ Nhật Bản. Phải nói là trước đó, Mỹ chỉ có quan hệ với người của đảng bảo thủ, cầm quyền suốt hơn nửa thế kỷ. Theo một số nguồn tin, thì đại sứ Mỹ ở Tokyo chưa bao giờ gặp một lãnh đạo nào của đảng Dân Chủ khi đảng thắng cử vào tháng 8 năm ngoái. Bài báo trích dẫn một nhà ngoại giao cho biết là chính quyền của ông Hatoyama cảm thấy họ bị Mỹ hạ nhục. Việc chủ tịch tập đoàn Toyota phải ra điều trần trước Quốc hội Mỹ càng làm cho không khí nặng nề thêm.
Vấn đề hiện nay như nói trên, lúc còn trong đối lập, đảng Dân Chủ và lãnh đạo của đảng chủ trương dời căn cứ Futenma sang đảo Guam. Nhưng hiện nay thì Thủ tướng Hatoyama và chính phủ của ông không biết phải đi đường nào, trong lúc mà một số đảng nhỏ trong liên minh của ông lại gây sức ép để dời căn cứ và tăng cường khả năng của quân đội Nhật. Phía Mỹ thì Bộ Quốc phòng hiện nay theo bài báo đang xem xét lại chiến lược. Thực ra, theo tác giả bài báo, vấn đề đặt ra hiện nay còn đi xa hơn là chỗ đóng quân một hay vài căn cứ Mỹ ở Okinawa. Vì nếu quân đội Mỹ rút đi, cho dù là một phần, thì dứt khoát sẽ làm dấy lên trở lại cuộc tranh luận tại Nhật về việc có nên hay không tăng cường khả năng quân sự của nước này. Bài báo kết luận, cánh tả Nhật Bản vì muốn có một thế đứng độc lập hơn nữa của đất nước họ đối với Mỹ, đã vô hình chung trở thành đồng minh bất đắc dĩ của cảnh dân tộc chủ nghĩa, vốn chủ trương tái phụ trang nước Nhật.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Kinh doanh mật gấu, một kiểu làm ăn rất có lời tại Việt Nam. Dưới tựa đề trên đây, tuần báo Pháp Courrier International trích dẫn báo Thanh Niên ở trong nước đã nêu bật hiện tượng du khách Hàn Quốc ào ào đến Việt Nam tìm mua loại đông dược này mà không biết rằng hành động của họ là phạm pháp. Bài báo kể lại một vụ việc xảy ra hồi cuối năm 2009 khi Công an Quảng Ninh đến khám xét một trong sáu trại nuôi gấu ở trong vùng. Ở đấy, nhà chức trách đã bắt quả tang 9 người, trong đó có 2 người Hàn Quốc là đang chích hút mật từ những con gấu bị nhốt. Vụ này cho thấy là công việc kinh doanh mật gấu đang rất thịnh ở Việt Nam.
Hiện tượng đông đảo du khách Hàn Quốc đến Việt Nam tìm mua mật gấu hệ trọng đến nỗi, một đại biểu Quốc hội Việt Nam, ông Nguyễn Đình Xuân, đã về viết thư cho chính quyền Seoul yêu cầu can thiệp. Theo ông Xuân, sau lá thư ông gửi cho Bộ Môi trường Hàn Quốc, đại sứ quán nước này ở Việt Nam đã tỏ vẻ thông cảm với vấn đề. Theo nhiều tổ chức môi trường, chính quyền Seoul cần phải ngăn chặn tận gốc bằng cách khuyến cáo công dân của họ rằng việc mua bán và chuyển vận mật gấu vi phạm pháp luật Việt Nam. Vấn đề đặt ra theo Courrier International là Hàn Quốc nằm trong số 2 quốc gia châu Á cuối cùng vẫn cho phép kinh doanh mật gấu, một trong những nguyên liệu rất phổ biến trong ngành đông y. Tuần báo Pháp nhắc lại kết quả một cuộc điều tra kín đáo của một tổ chức phi chính phủ Việt Nam cho thấy là chỉ trong vòng 10 ngày, trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 8 năm 2008, có tới 100 xe buýt du lịch đưa khoảng 1.500 người Hàn Quốc đến các trang trại gấu ở Việt Nam. Bài báo được Courrier International trích dẫn không nói rõ, nhưng một bài báo trên tờ Tuổi Trẻ xuất bản ở thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 11 vừa qua đã trích dịch nhật báo Hàn Quốc John An Daily tiết lộ rằng không chỉ có du khách mà còn có cả một số doanh nhân Hàn Quốc can dự vào việc buôn bán mật gấu. Theo nguồn tin này, thì nhiều trang trại nuôi gấu ở Việt Nam là do người Hàn Quốc điều hành.
Tạp chí Le Monde tuần này nhớ lại sự kiện đã xảy ra cách này đúng 30 năm tại Cuba. Sự kiện được tạp chí gọi là cuộc tháo chạy lớn. Ngày 4 tháng 4 năm 1980, dưới sức ép, chính quyền La Habana đã cho phép người dân rời xứ sở. Những người nào muốn rời khỏi đảo Cuba thì phải tập hợp lại và rời bỏ xứ sở từ cảng Mariel. Những người đồng hương ở hải ngoại đến đón họ. Trong vòng 5 tháng, theo tạp chí Le Monde, có đến 125.000 người di tản qua Hoa Kỳ trên 3.000 chiếc tàu.
Theo bài báo, từ khi cuộc cách mạng của Fidel Castro thành công, có rất nhiều đợt người di tản khỏi Cuba, nhưng chưa có đợt nào ngoạn mục như đợt vào mùa xuân đến mùa hè năm 1980. Sự kiện khởi đầu đợt di tản diễn ra trước đó đúng một tuần lễ. Vào ngày 28 tháng 3, một nhóm người Cuba trên một chiếc xe buýt đã tông rào Đại sứ quán Peru để xin tị nạn. Họ đã làm cho một nhân viên an ninh Cuba thiệt mạng. Hành động này đã gây căng thẳng giữa Cuba và Peru vì Peru từ chối không giao nộp nhóm người nói trên cho chính quyền La Habana. Thế là chính quyền Cuba quyết định không bảo vệ Đại sứ quán Peru nữa, rút về cảnh sát canh giữ trước cổng. Và tuyên bố vào ngày 4 tháng 4 là ai muốn rời khỏi Cuba cứ việc đến Đại sứ quán Peru. Trong không đầy 2 ngày, có đến 10.000 người đổ xô đến Đại sứ quán và chẳng mấy chốc gây ra tình hình hỗn loạn tại nơi này. 2 tuần sau đó, ngày 20 tháng 4, thì chính quyền Cuba lại thông báo, những người muốn ra đi hãy đến tập trung ở cảng Mariel để đi. Những người Cuba ở nước ngoài được mời đến đón người thân ở đấy. Ngày hôm sau, bắt đầu sự kiện gọi là đội thuyền của tự do. Những người Cuba lưu vong ở Hoa Kỳ thuê tàu đến đón thân nhân ở cảng Mariel và đưa họ đến Key West, cảng tiểu bang Florida gần Cuba nhất. Chính quyền Cuba đã giải thích việc cho phép bất đắc dĩ và cũng mang tính chất ngẫu hứng này như một chủ trương của đảng theo lý thuyết như ông Fidel Castro giống giặc tuyên bố nhân ngày lễ lao động mùng 1 tháng 5. Những người không có gen cách mạng, không có máu cách mạng, thì chúng ta không muốn giữ họ, chúng ta không cần đến họ, hết lời dẫn. được Cuba cho phép, người ra đi cũng được phía Mỹ khuyến khích với tuyên bố của Tổng thống Jimmy Carter cho rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục rộng mở cánh tay, tiếp đón những người đi tìm tự do. Nhưng được ra đi ở cảng Marielle kết thúc, cũng như khi bắt đầu, đột xuất ngẫu hứng. Ngày 24 tháng 9, thì lãnh đạo Cuba lại thông báo ngừng, không cho đi nữa, và yêu cầu các tàu được thuê bao đến trước người di tản hãy quay trở về Mỹ. Theo ước tính của một số chuyên gia, thì từ lúc Fidel Castro lên nắm quyền vào năm 1959 cho đến năm nay 2010, thì có từ 1,5 triệu đến 2 triệu người chạy đi khỏi Cuba. Theo một đánh giá khác, thì người ra đi có thể hơn 2 triệu, tức khoảng 1/4 hay 1/5 dân số Cuba hiện nay.
Chương trình tạp chí chúng tôi đến đây kết thúc. Ngày mai sau bản tin thời sự đến với quý vị là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Việt Nam vẫn chưa thật sự tỏ rõ quyết tâm chống nạn buôn người. RFI phỏng vấn luật sư Phan Quốc Cường thuộc tổ chức BPSOS Hoa Kỳ. Phần điểm báo do Thụy My biên soạn. RFI đến đây xin tạm biệt quý thính giả. Hẹn quý vị vào chương trình ngày mai trên các băng tần thường lệ. Còn sau đây, trước khi tạm biệt, xin mời quý vị thưởng thức ca khúc Loque Tu Medas do ca sĩ Alex Sentes trình bày.